Như vậy, đối với hành giả thuần quán hay khô quán hành giả, thiền hiệp thế có thể bỏ qua. Song đối với vị chỉ thừa hành giả, tức là người theo cổ xe thiền chỉ, thì nó lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thứ nhất, thiền hiệp thế cung cấp cho vị ấy một nền tảng an tịnh, dẫn đến việc phát triển tuệ giác. Thứ hai, nó được dùng như một đề mục sẵn sàng cho việc thẩm quán với tuệ để thấy ra ba đặc tánh của hiện hữu: vô thường, khổ, vô ngã. Ở khả năng đầu, thiền được gọi là thiền cơ hay thiền căn bản, Padakaisana. Ở khả năng thứ hai này, nó được gọi là thẩm sát thiền, Sammacittasana. Tuy nhiên, đối với những hành giả thuộc cả hai cổ xe, tức cả chỉ thừa lẫn quán thừa, khi đắc các đạo quả siêu thế thì cũng đắc luôn thiền siêu thế. Theo kinh điển Pali, các đạo và quả luôn luôn khởi lên ở mức của an chỉ định là do vậy. Và do vậy, cũng được xem như những hình thức của thiền. Bởi lẽ muốn đạt đến giải thoát, mọi hành giả đều phải trải qua các đạo và quả như nhau, bất kể phương tiện tiếp cận của họ là gì. Vì thế, thiền thuộc loại siêu thế đi vào kinh nghiệm của mỗi hành giả. Khi đã đạt đến đạo và thuộc về đạo của hành giả đang theo cổ xe thuần quán như thế nào, thì nó cũng y như vậy đối với đạo của vị đang theo cổ xe tịnh chỉ. Thiền thuộc loại này khởi lên như chánh định Samadhi của Bát Thánh Đạo và đã được Đức Phật xác định với công thức dành cho tứ thiền. Như vậy, trả lời cho câu hỏi liệu thiền có cần cho việc đạt đến Niết Bàn hay không, rõ ràng đã được ổn thỏa bằng sự công nhận về hai loại thiền. Thiền hiệp thế rất hữu ích nhưng không tuyệt đối cần thiết, trong khi thiền siêu thế là thiết yếu nhưng không nhất thiết bao hàm thiền hiệp thế, nghĩa là nó có thể xuất phát hoặc từ tuệ quán đơn độc hoặc từ sự kết hợp với thiền hiệp thế. Các thiền siêu thế khởi lên ở cùng những mức độ như thiền hiệp thế, 4 thuộc hệ thống tứ thiền theo kinh tạng và 5 thuộc hệ thống ngũ thiền theo vi diệu tạng. Mỗi bậc có những thiền chi thích hợp với mức an trị đặc biệt của nó. Tuy thế, chúng ta vẫn thấy một vài dị điểm quan trọng tách biệt hai loại. Các bậc thiền hiệp thế chỉ đè nén các phiền não, trong khi thiền siêu thế tuyệt trừ chúng. Thiền hiệp thế vẫn còn nằm trong quỹ đạo của vòng tử sanh luân hồi, trong khi thiền siêu thế tháo bỏ vòng này. Thiền hiệp thế đòi hỏi phải có sự vượt trội của năng lực tịnh trị, trong khi thiền siêu thế lại đòi hỏi phải có sự quân bình giữa tịnh trị và tuệ giác. Thiền hiệp thế lấy một ý niệm hay hình ảnh làm đối tượng, trong khi thiền siêu thế lại lấy niết bàn, thực tại tuyệt đối hay vô vi pháp làm đối tượng. Một vấn đề nữa phát sanh là cái gì sẽ quyết định mức thiền của các đạo quả? Một điều mà truyền thống Theravada vẫn chưa có sự nhất trí. Một số vị trưởng lão cho rằng chính thiền căn bản quyết định. Một số vị khác chủ trương thẩm sát thiền. Cũng có những vị lại nói điều đó tùy thuộc vào sự chọn lựa của hành giả. Tuy nhiên, mức thiền của các thánh quả thì lại luôn luôn thuận theo mức thiền của đạo. Mỗi bậc thánh thuộc tứ thánh quả vẫn có quyền sử dụng quyền siêu thế, kể như thánh quả định hay thiền quả, phala samapatti, hợp với quả chứng của mình. Như vậy, 4 vị này, nhập lưu thánh quả, nhất lai thánh quả, bất lai thánh quả, A-la-hán thánh quả, luôn luôn có thể nhập vào thiền siêu thế như một cách để cảm nghiệm an lạc và hạnh phúc của Niết Bàn ngay trong hiện tại. Ngoài ra, các vị thánh bất lai và A-la-hán thành thục 8 thiền chứng còn có thể nhập vào một thiền chứng đặc biệt khác gọi là diệt tận định bằng cách nhập xen kẽ các thiền hiệp thế với minh sát tuệ cho hết 8 cấp độ và cuối cùng dứt ở điểm nơi đây tiến trình tâm dừng lại. Vấn đề cuối cùng còn tồn đọng liên quan đến mối liên hệ giữa các bậc thánh nhân Ariya, Pudgala và việc hoàn tất thiền hiệp thế. Vấn đề này chúng ta đã nói đến qua một thể thức phân chia cổ điển các bậc thánh nhân thành 7 loại trên căn bản. Căn hay quyền nổi bật nhất của họ trong ngũ căn. Các vị trên nhập lưu thánh đạo chia thành 2, tùy tính hành và tùy pháp hành, theo cách họ ưu thế về đức tin hay trí tuệ. Các vị này sẽ lần lượt trở thành bậc giải thoát bằng đức tin, tính giải thoát và bậc kiến đáo ở 6 giai đoạn giữa nhập lưu thánh quả đến A-la-hán thánh đạo. Đối với các vị có đắc các thiền vô sắc được xếp riêng thành bậc thân chứng ở giai đoạn cuối cùng A-la-hán thánh quả, các vị A-la-hán còn được chia làm 2. Những vị có đắc các thiền chứng vô sắc được gọi là bậc câu phần giải thoát. Những vị không đắc thì gọi là bậc tuệ giải thoát. Đối với bậc tuệ giải thoát, bất cứ căn nào trong 3 căn tính, định hoặc tuệ cũng có thể nổi bật. Yếu tố được xem là giữ họ lại trong trường hợp tuệ giải thoát chỉ là thiếu các thiền vô sắc. Do đó, họ có thể vẫn đắc một thiền nào đó trong tứ thiền hoặc hoàn toàn không. Hoài nghi đôi lúc cũng được đặt ra với vấn đề có thể đắc A-la-hán quả mà không có thiền. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng mặc dù tất cả các vị A-la-hán đều có thiền thuộc thánh quả siêu thế của họ, song các vị không hoàn toàn được xem như có thiền hiệp thế. Truyền thống Phật giáo thường tọa bộ nhìn nhận một hạng A-la-hán thuần quán, nghĩa là những vị A-la-hán này đạt đến cứu cánh giải thoát do thuần quán hay chỉ bằng minh sát thuần túy và vẫn không có thiền hiệp thế ngay cả sau đó, sau khi đắc quả A-la-hán. Mặc dù một loại A-la-hán thánh quả như vậy là điều khả dĩ, song truyền thống kinh tạng Bali mà khởi đầu là chính bản thân Đức Phật vẫn xem khả năng đắc 4 thiền sắc giới không căng thẳng hay khó khăn như một phẩm chất quý giá của một bậc A-la-hán. Nó đáng được mong ước vừa như một thành tựu cá nhân, vừa như một bằng chứng nói lên tính hiệu quả về phương diện tâm linh của giáo pháp Đức Phật. Trong khi sự ngưỡng mộ tột bậc dành cho các bậc A-la-hán giải thoát trên 2 phương diện, câu phần giải thoát thuần thuộc cả bát giải thoát lẫn ngũ thông, thì một sự kính trọng tương tự cũng mở ra đối với các vị có sự thành tựu 5 thần thông hiệp thế. Niềm tôn kính dành cho các bậc A-la-hán tăng dần trên căn bản những thành tựu tinh thần. Về phương diện hiệp thế của họ hàm ý một điều gì đó về hệ thống giá trị của Phật giáo thường tọa bộ. Nó gợi lên cho chúng ta thấy rằng trong khi sự giải thoát cuối cùng có thể được xem như giá trị tối hậu và quan trọng nhất, song vẫn không phải là giá trị độc nhất ngay cả trong lĩnh vực tinh thần. Song song với sự giải thoát cuối cùng còn có việc thuần thục tầm mức tâm và thuần thục trong lĩnh vực trí, mặc dù đây chỉ là những vật trang sức hơn là những chọn lựa. Việc thuần thục tầm mức tâm được thành tựu nhờ chứng 8 thiền hiệp thế, và việc thuần thục trong lĩnh vực trí là nhờ chứng các thần thông. Sự giải thoát cuối cùng nếu được trang hoàng với 2 loại thuần thục này cùng một lúc sẽ được đánh giá như một cách hiện thực hóa cứu cánh tối hậu cao nhất và đáng được mong ước nhất vậy. Dịch tại Thiền viện Viên Không, ngày 6 tháng 11 năm 2003, 13 tháng 10 Quý Mùi. Dịch giả Tỳ Khưu Pháp Thông. Phụ lục 1, 37 pháp hỗ trợ giác ngộ. Satta Chinsa Bodhi Pakkhiya Thamma. 1. Tứ niệm xứ. 1. Thân quán niệm xứ. Kayanu Patsana Satipatthana. 2. Thọ quán niệm xứ. Vedana Nupassana Satipatthana. 3. Tâm quán niệm xứ. Citta Nupassana Satipatthana. 4. Pháp quán niệm xứ. Thamma Nupassana Satipatthana. 25. Tứ chánh cần. Kattaro Sammap Upatthana. 1. Tinh tấn ngăn ngừa các bất thiện pháp chưa sanh. 2. Tinh tấn đoạn trừ các bất thiện pháp đã sanh. 3. Tinh tấn phát khởi các thiện pháp chưa sanh. 4. Tinh tấn tăng trưởng các thiện pháp đã sanh. Ba la mã tứ như ý túc. 1. Dục như ý túc chăng đít thi pa đá. 2. Cần tinh tấn như ý túc quy ri dít thi pa đá. 3. Tâm như ý túc xít ti thi pa đá. 4. Thẩm như ý túc quy sang xít thi pa đá. 4. La mã ngũ căn còn gọi là ngũ quyền. 3. Ban sin triyani. 1. Tính căn sát thiên tri giá. 2. Tấn căn quy ri yin tri giá. 3. Niệm căn sa tin tri giá. 4. Định căn samma thiên tri giá. 5. Tuệ căn ban nhiên tri giá. 5. La mã ngũ lực văn ca ba la ni. 1. Tính lực sattha pa la. 2. Tấn lực sattha pa la. 3. Niệm lực sati pa la. 4. Định lực sammati pa la. 5. Tuệ lực panya. 6. La mã thất giác chi sattha pujanga. 1. Niệm giác chi sati sang pujanga. 2. Trạch pháp giác chi thamma vikara sang pujanga. 3. Tinh tấn giác chi viriya sang pujanga. 4. Hỷ giác chi piti sang pujanga. 5. Tình giác chi patsati sang pujanga. 6. Định giác chi samathasam pujanga. 7. Xả giác chi upekkha sang pujanga. 7. La mã bát thánh đạo ariya athangikamagga. 1. Chánh kiến sammadhi. 2. Chánh tư duy sammasankappa. 3. Chánh ngữ sammavaka. 4. Chánh nghiệp sammakammanta. 5. Chánh mạng samma ajijaya. 6. Chánh tinh tấn samma vayama. 7. Chánh niệm samma sati. 8. Chánh định samma sammati.